vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Câu chuyện về một nhóm khoảng 900 người tị nạn đến Úc bằng thuyền gần 13 năm trước vẫn đang mắc kẹt trong tình trạng thị thực bất bên, luôn tranh đấu để được thường trú. Bài tường thuật này có các chi tiết đề cập đến các hành vi tự gây thương tích và tấn công tình dục. Phan Bách tổng hợp các tin tức. Thoạt nhìn Sarah Marcellian trông giống như đang sống một cuộc đời hạnh phúc tại một khu ngoại ô nước Úc. Người phụ nữ 42 tuổi này sống cùng bạn đời Ali Rarais ở phía tây Sydney và làm phụ tá nha khoa, trong khi Rarais sở hữu một doanh nghiệp công nghệ thông tin. Hai người đang cải tạo nhà và xây dựng một mảnh vườn rau ở sân sau, nhưng chính phủ Úc không muốn Marcellian coi Úc là nhà chỉ vì cách cô ấy đến Úc.
Tôi rời Iran vào năm 2013 sau khi trở thành một tín đồ Cơ Đốc giáo. Việc cải đạo từ Hồi giáo bị coi là một tội ác bị trừng phạt bằng cái chết và tôi không còn an toàn để ở lại nữa. Tôi đến Úc bằng thuyền. Hành trình này kinh hoàng hơn bất cứ điều gì tôi có thể tưởng tượng. Rất là nguy hiểm, đau thương và đầy sợ hãi. Nhưng chúng tôi không có lựa chọn nào khác.
Marcellian chỉ đến vài ngày sau khi chính phủ lao động lúc bấy giờ thực hiện chính sách nhập cư cứng rắn mới vào ngày 19 tháng 7 năm 2013. Theo chính sách này, bất kỳ người tị nạn nào đến Úc bằng thuyền sẽ bị đưa đến trại giam ngoài khơi, bắt buộc sẽ không bao giờ được định cư vĩnh viễn tại Úc. Thủ tướng lúc bấy giờ là ông Kevin Rudd cho biết đây là một lập trường sẽ ngăn chặn các hoạt động buôn người và những chuyến tàu thuyền trái phép. Marcellian lúc đó 29 tuổi và mẹ cô lúc đó 56 tuổi đã cùng nhau đến Úc và bị đưa đến đảo Christmas, sau đó là Nauru, nơi họ bị giam giữ trong nhiều năm trong trại giam nhập cư. Nauru quả là một nơi kinh hoàng. Cô mô tả tình trạng thiếu nước sạch và thực phẩm đầy đủ, nơi ở ẩm mốc và môi trường ô nhiễm do nhiều năm khai thác, phốt phát trên đảo để lại. Áp lực tinh thần do sống trong sợ hãi và bất ổn triền miên đã ảnh hưởng đáng kể đến Marcellian. Cô cũng cho biết cũng bị quấy rối tình dục từ các công nhân trong trại giam.
Xâm hại tình dục, chấn thương liên tục và độc tố từ khai thác phốt phát đã khiến nhiều người bị bệnh. Nó gây ra tổn thương thể chất và tinh thần lâu dài cho tôi và gia đình. Tôi bị hen suyễn, đau cổ, đau lưng mãn tính và lo lắng. Mẹ tôi thì bị bệnh tim nặng.
Ngoài ra, cô cho biết bị chấn thương tâm lý trong thời gian bị giam giữ nhập cư. Marcellian và mẹ cô đã phải di tản y tế khỏi Nauru vào năm 2015 và được chuyển đến các cơ sở giam giữ ở Darwin và Brisbane để điều trị. Mẹ cô đã bị bệnh tim trong thời gian bị giam giữ và lên cơn đau tim khi chính quyền cố gắng đưa hai mẹ con trở lại Nauru. Cô nhớ lại, nhiều người giam giữ khác cũng đã dùng đến các biện pháp cực đoan để phản đối việc bị buộc phải trở về Nauru hoặc đảo Manus khi họ được coi là đủ khỏe. Trong nước mắt, cô kể lại một số cảnh tượng kinh hoàng mà cô chứng kiến tại một trại giam ở Darwin.
Cứ nửa đêm 2 giờ sáng hoặc 3 giờ sáng, nhân viên xuất nhập cảnh lại đến, trói tay và đưa mọi người lên xe để đưa về Nauru. Một phụ nữ mang thai khoảng 3 tháng, cô ấy đã dùng dao rạch bụng, em bé đã chào đời.
Chuyện đó xảy ra vài năm trước, nhưng cô vẫn nhớ như in khi cảm nhận được điều đó.
Và những đứa trẻ tự cắt tay vì chúng không muốn quay lại Nauru. Mọi người khóc lóc thảm thiết. Chúng bắn vào chân người khác. Chúng ép họ vào tường.
Vụ việc liên quan đến một phụ nữ mang thai là một trong số hàng chục báo cáo về hành vi tự làm hại bản thân tại trại giam Darwin ở Wickham Pond vào năm 2015 và là minh chứng một mô hình tự làm hại bản thân rộng lớn hơn ở các trại giam ngoài khơi và trên bờ. Thế nhưng cơ hội của cô xem như đã bị mất. Marcellian và mẹ cô cuối cùng đã bị đưa đến trại giam cộng đồng ở Sydney trước khi được thả vào năm 2018. Nhiều năm sau, mặc dù đã đăng ký kết hôn với một công dân Úc và đang làm việc đóng thuế tại Úc, cô vẫn phải nộp đơn xin thị thực bắt cầu tạm thời mới, 6 tháng một lần.
Mỗi lần cơ quan di trú gọi, tôi lại cảm thấy quá căng thẳng. Cứ 6 tháng visa của tôi lại hết hạn. Cứ 6 tháng Medicare của tôi lại hết hạn. Hơn 3 tháng nay tôi không có Medicare, tôi không được phép đi học. Ngay cả tôi cũng không thể mua thẻ SIM điện thoại. Tôi không thể lái xe ở Úc, vì nếu tôi bị phạt dù chỉ một lần, thì cơ quan di trú có thể hủy visa của tôi ngay lập tức.
Marcellian cho biết nỗi lo lắng thường trực mà cô và mẹ cô trải qua trong tình trạng lấp lửng về visa đã gây cho họ những vấn đề sức khỏe, tinh thần lẫn thể chất.
Bộ phận di trú nói với tôi rằng nếu chúng tôi gọi, cô phải trả lời điện thoại ngay lập tức. Nếu tôi đang ở trong nhà vệ sinh mà không trả lời điện thoại, bộ phận di trú có thể hủy thị thực của tôi. Đúng vậy, chỉ vì tôi không trả lời điện thoại thôi. Lần trước khi họ gọi cho mẹ tôi để gia hạn thị thực, bà ấy lại lên cơn đau tim.
Marcellian cho biết cô cũng đã trì hoãn việc sinh con do muốn bảo đảm an ninh và thị thực tại Úc trước khi sinh con và cô lo sợ mình có thể đã mất cơ hội làm mẹ.
Tôi muốn sinh con, nhưng làm sao tôi có thể tưởng tượng được việc sinh con? Tôi đã 42 tuổi, tôi có thời gian hạn hẹp để có thể làm mẹ.
Thế nhưng không có con đường vĩnh viễn nào cho người tạm trú. Marceline và mẹ cô cùng khoảng 900 cựu tù nhân khác được gọi là người tạm trú theo luật di trú của Úc. Nhóm này không có đường nào để có được thị thực thường trú, mặc dù nhiều người có người thân hoặc bạn đời là công dân Úc.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.